Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 23 tháng 5, thứ ba trong tuần thứ bảy mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, câu 1 đến câu 11a. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến, xin cho tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời, đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha. Xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha. Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận lời ấy. Họ biết thật rằng con từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha. Tất cả những gì Cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa lắng nghe những lời trong chương 17 của tin mừng theo Thánh Gioan. Chúa Giêsu đã tha thiết cầu nguyện cùng Chúa Cha cho các môn đệ của mình trước khi người trở về cùng Cha, và người xin Chúa Cha gìn giữ những môn đệ của mình còn ở thế gian. Chúa Giêsu đã đón nhận những người môn đệ và gìn giữ những người môn đệ trong danh thánh của Cha. Chúa Giêsu đã trao ban danh của Cha cho họ, và họ đã tin Đức Giêsu từ Cha mà đến. Những ai tin vào người thì có sự sống đời đời. Thánh Gioan cho chúng ta một khẳng định căn bản: tất cả tin mừng của Ngài viết ra là để những ai tin vào những lời ấy thì có sự sống đời đời. Người môn đệ là người đã tin vào lời chứng và bước theo Chúa Kitô. Mỗi chúng ta cũng tin Đức Giêsu là đấng từ Cha mà đến, và trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu cho các môn đệ hôm nay có phần của chúng ta. Chúng ta đang sống giữa thế gian. Đức Giêsu biết rõ thế gian là bóng tối. Người môn đệ là con cái của ánh sáng, cho nên luôn trong thế đối nghịch. Thế gian đã khước từ Thầy, thì thế gian cũng sẽ khước từ những người môn đệ. Những người môn đệ của Chúa còn sống giữa thế gian để tiếp tục vai trò là men, là muối, vai trò là ánh sáng, Và sau đó người môn đệ đón nhận từ thầy chí thánh của mình. Đức Giêsu tha thiết xin Cha bảo trợ những người môn đệ, gìn giữ những môn đệ của mình, để họ không bị ngục lặn trong thế gian, họ không đánh mất chính mình, nhưng trở nên men muối, làm cho thế gian được dậy men tin mừng. Trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta được thông phần và chắc chắn được gìn giữ chở che của Chúa Cha. Khi còn sống trong hành trình dương thế giữ thế gian này, chúng ta hãy hướng về Cha trên trời, hướng về vị Đức Kitô là phủ lãnh, là đầu của chúng ta. Nơi đó, người đang hiển trị trong vinh quang. Và sau một cuộc sống đầy gian khổ, một hành trình đức tin đầy thử thách, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ đạt đến bến bờ của bình an với ơn Chúa trợ giúp. Ước chi không ai trong chúng ta, những người Kitô hữu, bị đánh mất chính mình giữa dòng chảy của thế gian này. Không ai trong chúng ta ngã quỵ giữa thế gian mà bỏ dở cuộc hành trình tiến về vương quốc. Đức Giêsu là thủ lãnh đã đi trước và Ngài đang hiển trị nơi cung lòng của Cha. Ngài tiếp tục chuyển cầu và đồng hành với chúng ta để chúng ta hoàn tất cuộc hành trình đức tin của mình một cách tốt đẹp nhất và được chia sẻ vinh quang với Đấng đang hiện diện trong vinh quang. Chúa Giêsu, Chúa đã cầu nguyện cho các môn đệ, Chúa cầu nguyện cho chúng con, vì Chúa biết chúng con còn ở giữa thế gian, còn đối diện với nhiều thử thách và gian khó. Xin đừng để chúng con ngã quỵ hay mệt mỏi bỏ cuộc, nhưng cho chúng con thêm sức mạnh và niềm hân hoan sống đời chứng tá của mình. Khi là chúng con sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Amen.
Như Cha yêu mến thế nào, Thầy đây cũng sẽ mến yêu thế ấy. Như Cha mãi mãi yêu Thầy, Thầy đây cũng yêu các con mãi mãi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Tổng giáo phận Sài Gòn cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 57. Chỉ có nói sự thật trong tình yêu thương mới xứng đáng với phẩm giá con người. Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã xác định như thế trong buổi cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 57 vào sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau những giây phút giao lưu, thi đua, các tham dự viên đến từ các nhóm mục vụ truyền thông giáo hạt trong giáo phận đã cùng với Linh mục Giuse Vũ Hữu Hiền, trưởng ban mục vụ truyền thông Tổng giáo phận, khai mạc buổi cử hành. Tiếp tiếp là phần học hỏi sứ điệp của Ngày Thế giới Truyền thông dưới hình thức đố vui có thưởng với sự tham gia hào hứng của tất cả các tham dự viên. Rồi mọi người cùng lắng nghe chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Giuse Vũ Thành Vinh về đề tài Muốn thành công phải truyền thông. Để truyền thông hữu hiệu, cần triển khai công thức 5T, tìm hiểu thật kỹ và thật rõ vấn đề, tạo ra cái mới, tin vào team, nhóm làm việc và vào khách hàng của mình, tâm, thực hiện công việc với hết cả tâm hồn, và tin, chia sẻ bằng tình yêu thương với mọi người. Lúc 9 giờ, mọi người cùng chào đón Đức Tổng giám mục Giuse. Trong phần chia sẻ, Đức Tổng giám mục Giuse chúc mừng lễ kỷ niệm của ban mục vụ truyền thông. Ngài chia sẻ, hôm nay có nghi thức tuyên hứa cho các thành viên mới sau một năm học. Truyền thông không chỉ là những kỹ năng viết bài, chụp hình, quay phim, mà điều quan trọng là lãnh đạo truyền thông. Tuyên hứa làm tông đồ truyền thông để hoàn thành sứ mạng của giáo hội là phúc âm hóa thế giới. Thành viên mục vụ truyền thông được sai đi để nên thánh và góp phần tiếp tục thi hành sứ vụ loan truyền sứ điệp tin mừng bằng những sản phẩm của mình. Do vậy, các thành viên trước hết phải cầu nguyện trước khi thực hiện các tác phẩm truyền thông. Kế tiếp là phân định, biết tìm ra ý Chúa, biết cân nhắc xem có nên chuyển tin đi hay không, và nên đưa ra những nội dung nào mình có loan truyền sự thật với yêu thương không, hay chỉ nhằm mục đích câu view, câu like. Luôn nuôi dưỡng lòng nhiệt thành, đam mê, làm sao cho sứ vụ tông đồ có hiệu quả. Đỉnh cao của buổi cử hành là thánh lễ lúc 10 giờ 15 do Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế và 30 linh mục đồng tế. Tham dự thánh lễ có khoảng 440 tham dự viên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục đã chia sẻ, người làm công tác truyền thông nói ra sự thật với trái tim, vì chỉ có sự thật trong tình thương mới xứng đáng với phẩm giá con người. Khi truyền thông sự thật với tất cả trái tim, chúng ta nên thánh trong sứ vụ truyền thông. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse nhắc các thành viên đừng làm truyền thông chỉ vì thích làm hoặc để giải trí, mà hãy ý thức đó là sứ vụ Chúa trao mà Chúa toàn cách tốt đẹp. Sau lời nguyện hiệp lễ, các chương thành viên mục vụ truyền thông đã long trọng tuyên hứa và nghi thức sai đi, còn các thành viên cũ thì lặp lại lời hứa dấn thân truyền thông tin mừng. Sau lời cảm ơn của vị đại diện ban mục vụ truyền thông, buổi cử hành đã kết thúc lúc 11 giờ 45 trong niềm vui và bình an.
In London, Hội đồng giám mục Anh Quốc lên tiếng về vấn đề trợ tử. Hội đồng giám mục Anh Quốc kêu gọi chính quyền đầu tư nhiều hơn vào việc tăng cường các biện pháp trị liệu chống đau thay vì ban hành việc giúp tự tử. Trong bài tường trình gửi đến Ủy ban Quốc hội Anh Quốc về y tế và trợ giúp xã hội, Đức cha John Sherrington, đặc trách các vấn đề đạo đức sinh học thuộc Hội đồng giám mục Anh Quốc, đã khẳng định rằng việc chăm sóc sự sống con người phải là một nghệ thuật trị liệu hòa hợp với một mạng các quan hệ với sự cộng tác của các bệnh nhân, thân nhân, chuyên gia sức khỏe, các linh mục và toàn thể tập đoàn, trong bối cảnh một sự chăm sóc nhìn nhận tình thương trường kỳ của Thiên Chúa đối với con người và bảo vệ sự sống cho đến lúc chết tự nhiên. Tại Anh Quốc hiện nay, ai khuyến khích hoặc giúp người khác tự tử sẽ bị phạt tới 14 năm tù, cho dù luật này ít khi được áp dụng. Nếu bệnh nhân tự ý chọn lựa và người giúp đỡ có thể chứng minh là đã ngăn cản người ấy đừng tự tử. Toàn tính hợp thức hóa việc trợ tử tại Anh là hồi năm 2015 khi dự luật Maris bị bác bỏ tại Hạ viện với 330 phiếu chống và chỉ có 118 phiếu thuận.
tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng hội Dòng Thánh Montfort. Trong buổi tiếp kiến Tổng hội thứ 38 của Dòng Thánh Montfort, sáng hôm 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha cổ võ các tu sĩ của dòng tiếp tục sống tinh thần tiếp đón theo gương mẹ Maria. Dòng Gia Thánh Louis Marie Fritzlander Montfort thành lập tại Pháp cách đây hơn 300 năm và hiện có hơn 700 tu sĩ cùng với các tu huynh thánh Gabriel và nữ tử Đức Khôn Ngoan và các giáo dân cộng sự. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến những thách đố mục vụ ngày nay. Chủ nghĩa cá nhân khép kín mỗi người trong thế giới nhỏ hẹp riêng của mình, trào lưu duy tương đối và duy khoái lạc biến lạc thú và tư lợi thành tiêu chuẩn của mọi chọn lựa. Sự ích kỷ duy tiêu thụ làm cho nhiều người giàu trở nên cứng lòng và tạo nên những bất công trong việc phân phối, gây thiệt hại cho những người nghèo. Theo tinh thần của Thánh Montfort, Đức Thánh Cha đề cao tấm gương của mẹ Maria, người đã đón nhận Chúa Giêsu vào lòng, can đảm chấp nhận thay đổi hoàn toàn cuộc sống, những tập quán, ước mơ và chọn lựa. Như thế, mẹ đã gìn giữ và trao ban cho các anh chị em tình thương mẹ đã nhận lãnh ở Nazareth, trên đồi Cam Phê và trong nhà tiệc ly, nơi mẹ khiêm tốn chia sẻ cuộc sống của cộng đoàn tiên khởi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự đón tiếp là một chiều kích cơ bản trong cuộc sống và sứ mạng của mẹ Maria. Nơi gương mẹ, tôi cũng khuyến khích anh em thi hành điều đó trong các nhà của anh em và với những người Thiên Chúa ủy thác cho anh em. Thế giới chúng ta rất cần sự đón tiếp, và trong sự đón tiếp, cần tính sáng tạo để trở nên gần gũi với tất cả mọi người, cả trong những tình cảnh mới, đòi những câu trả lời cấp thiết. Đức Thánh Cha nhắc lại lời dạy của Thánh Montfort về vòng tay diệu hiền của mẹ Maria, đón tiếp tất cả chúng ta như con cái của mẹ, và nhắn nhủ rằng, anh em hãy để vòng tay hiền mẫu của mẹ đón nhận và hãy đón tiếp nhau với cùng sự dịu dàng như vậy. Điều này sẽ giúp anh em và những người anh em gặp phát triển và chia sẻ những gì tốt đẹp nhất, và dưới ánh sáng của tinh thần chia sẻ ấy, phân định điều Chúa đang yêu cầu anh em cho tương lai. Nếu anh em muốn can đảm và có tinh thần sáng tạo, hãy noi gương dịu dàng của mẹ Maria và luôn luôn trao tặng sự dịu dàng ấy cho mọi người.
Tin Vatican, Thánh tích Thánh Teresa hài đồng tại Vatican. Thánh tích của Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu và có thể thêm thánh tích hai thánh song thân của ngài Louis và Zélie Martin sẽ được tôn kính tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha sáng thứ tư ngày 7 tháng 6 tới đây tại Vatican. Hãng tin Thông giáo quốc tế Imedia ở Roma cho biết cuộc trưng bày này diễn ra trong khuôn khổ đại thánh du của Thánh nữ Teresa ở Roma từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 6 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 150 năm sinh nhật và 100 năm tôn phong trần phước cho Thánh nữ bổn mạng các xứ truyền giáo. Chính giáo hoàng học viện Ruscicum ở Roma, chuyên đào tạo các linh mục Nga và Ukraine, đã thỉnh cầu ban tổ chức thánh du đưa thánh tích của Thánh nữ Teresa đến Roma. Cha Olivia Ruffray, tổng đại diện giáo phận Bayer và Lizier, kiêm giám quản đền thờ Thánh Teresa hài đồng, giải thích rằng, trong khi chuẩn bị cuộc thánh du của thánh tích Teresa, chúng tôi được biết tòa thánh muốn có sự hiện diện của thánh nữ và song thân tại buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha ngày 7 tháng 6. Để đánh dấu biến cố đặc biệt này, khoảng 10 nhân vật đạo đời của giáo phận Lizier sẽ có mặt tại buổi tiếp kiến, cùng với Đức Cha Jacques Zabe, giám mục giáo phận Lizier, và Đức Cha Bruno Kile, giám mục giáo phận CS, là nơi sinh của Thánh nữ Teresa Martin. Cha Gemano Marani, giám đốc học viện Ruscicum, cho biết dự án xin cuộc thánh du của Thánh tích Teresa ở Roma đã có từ trước khi xảy ra chiến tranh tại Ukraine và không liên hệ gì tới cuộc chiến này. Lý do đơn giản là vì Thánh nữ Teresa là thánh bổn mạng của trường Ruscicum. Trong buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha, Đại sứ Pháp cạnh Tòa Thánh sẽ tổ chức một cuộc tiếp tân tại Đại sứ quán để đánh dấu việc ghi ngày Thánh nữ Teresa vào trong danh sách các kỷ niệm của tổ chức UNESCO trong năm 2022-2023. Ngoài ra, tại nhà thờ Thánh Louis, vua nước Pháp ở Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ chủ sự một thánh lễ, tiếp đó là buổi canh thức cầu nguyện với hàng trăm tu sĩ nam nữ dòng các mình. Hòm được thánh tích Thánh nữ Teresa hài đồng nặng 250 kg và đã được rước gần 130 lần đến hơn 80 nước trên thế giới. Theo chương trình, tại Roma, Thánh Tích sẽ được trở từ Pháp đến Roma vào ngày 6 tháng 6, và Đức Hồng Y Louis Paslet, quyền Bộ trưởng Bộ Loan báo tin mừng, sẽ đón tiếp tại nhà thờ của Học viện Guskikum. Ngoài Vatican, Thánh Tích còn được rước tới một vài giáo xứ ở vùng Roma và Học viện Giáo hoàng Theresianum.
Xin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Liên đồng nữ Phaolô Nguyễn Văn Bình bế giảng năm học. Vào lúc 9 giờ thứ Sáu, ngày 19 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha Giuse Bùi Công Trác, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, đã chủ sự thánh lễ bế giảng năm học 2022 đến 2023 cho Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình Liên đồng nữ. Đồng tế với Đức cha Giuse có 7 linh mục đang giảng dạy tại học viện. Cùng hiện diện trong thánh lễ có ban điều hành Học viện Liên đồng nữ, quý giáo sư, quý bề trên đại diện 39 hội dòng và khoảng 250 học viên, trong đó có 66 sinh viên ra trường. Trước thánh lễ, linh mục Giuse Phạm Quốc Văn, dòng Đăng Minh, chủ tịch Liên tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn, đã đại diện gia đình Liên tu sĩ gửi lời chào đón Đức cha Giuse cùng quý cha đồng tế. Mở đầu thánh lễ, Đức giám mục Giuse đã gửi lời chào mọi người, đồng thời cộng đoàn phụng vụ dân tâm tình tạ ơn Chúa trong ngày bế giảng năm học, cầu nguyện cho các học viên, cách riêng 66 học viên hôm nay tốt nghiệp cũng như cho ban đào tạo của học viện. Trong bài giảng thánh lễ tiếp đó, dựa vào bài tin mừng thứ Sáu tuần thứ Sáu phục sinh, Đức cha Giuse nói: "Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu mượn hình ảnh người đàn bà sanh con phải trải qua sự lo buồn, gian nan trước khi có được niềm vui vì có một người con, diễn tả mầu nhiệm vượt qua, mầu nhiệm đức tin, những chỉ dẫn mà các môn đệ phải theo, qua thập giá đến vinh quang, qua cái chết đến phục sinh." Tiếp tục bài giảng, Đức cha Giuse nói: "Đau khổ và niềm vui là hai mặt của cuộc đời Kitô hữu, nhất là đối với người trong đời tu trì, dâng hiến, và điều cốt lõi là gắn bó với Chúa, thuộc về Chúa. Đó là điều Chúa muốn chúng ta cảm nếm niềm vui phục sinh của Chúa Kitô đang hiện diện giữa chúng ta, sai chúng ta đi làm nhân chứng cho Ngài." Kết thúc bài giảng, Đức cha phụ tá Tổng giáo phận dâng lời cầu xin Chúa cho các nữ tu ra trường và cả các nữ tu sẽ ra trường. Xin cho họ biết thực hành những gì đã học, nhiệt tình giúp người khác biết Chúa, nhận ra kế hoạch yêu thương của Chúa, cố gắng chu toàn bổn phận hàng ngày. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha Giuse đã cử hành nghi thức sai đi và trao chứng thư. Nữ tu Anna, giám đốc học viện, đã xướng tên 66 sinh viên khóa 24 của chương trình học 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2023. Rồi Đức cha Giuse trao chứng nhận tốt nghiệp và nhận lời tuyên thệ của các sinh viên. Kế đó, một đại diện học viên đã nói lên lời cảm ơn Đức cha Giuse, quý cha đồng tế, cha chủ tịch Liên tu sĩ Tổng giáo phận và ban điều hành học viện, quý linh mục, nhân viên trong trung tâm mục vụ, bề trên các hội dòng và tất cả mọi người. Được biết, trước thánh lễ, Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình Liên đồng nữ đã có buổi sinh hoạt và bầu chọn ban điều hành liên tu sĩ niên khóa 2023 đến năm 2026.
Đây, kính mời
mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc thi Thước phim về mẹ do nhóm thiết kế đồ họa Catholic Design và chuyên đề giáo dục thuộc Ban Mục vụ Gia đình Tổng giáo phận Sài Gòn đồng tổ chức từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 5 năm 2023, đúng vào ngày của mẹ vừa qua. Đây thật sự là một cuộc thi rất ý nghĩa khi khơi dậy sự sáng tạo và tôn vinh những khoảnh khắc và hình ảnh đẹp của người mẹ qua những thước phim ngắn chỉ vài 3 phút. Một trong 10 tác phẩm phim xuất sắc nhất được ban tổ chức bình chọn, đó là tác phẩm có tựa đề Ước mơ của mẹ. Đoạn phim ngắn kể về một người phụ nữ Tông giáo đã lập gia đình được 35 năm. Cô đã có một gia đình rất hạnh phúc với người chồng tài giỏi và 2 đứa con ngoan hiền. Nhưng 8 năm trước, chồng cô chẳng may gặp thất bại trong công việc làm ăn và thay đổi tính nết. Ông bắt đầu rượu chè, bỏ rước lễ, bỏ nhà thờ và không còn tin vào Chúa nữa. Rồi đứa con trai lớn cũng theo bố, lao đầu vào ăn chơi, bỏ bê kinh lễ. Đứa con gái ngoan ngoãn, thấy bố và anh bê tha, cũng bỏ lễ và theo lối sống tự do. Người mẹ đau khổ vẫn đón nhận hoàn cảnh cay đắng ấy và trung thành cầu nguyện với Chúa. Bà không có ước mơ nào khác ngoài ước mơ duy nhất, đó là phần rỗi linh hồn của chồng và các con của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những thước phim ngắn của bộ phim Ước mơ của mẹ phản ánh một thực trạng rất phổ biến trong xã hội hôm nay. Rất nhiều gia đình Tông giáo gặp khủng hoảng về đức tin khi đương đầu với những thách đố và những nghịch cảnh trong cuộc sống. Bệnh tật, nghèo đói, tệ nạn xã hội, thất bại và sự phản bội nơi một hay nhiều thành viên trong gia đình thường trở thành nguyên nhân khiến gia đình ấy lì tán, mất niềm tin vào Chúa và không còn giữ được những tình cảm và tương quan tốt đẹp vốn có trước đây. Trong đêm tối đó của cuộc sống gia đình, cầm nắm một người như người mẹ trong đoạn phim được đề cập ở trên vẫn luôn bền bỉ và kiên cường giữ lấy ngọn đèn đức tin của mình cháy sáng để soi dẫn những người thân yêu của mình nhìn thấy đường mà trở về với Chúa. Con người hôm nay đang gặp khủng hoảng lớn về niềm tin. Cuộc sống trong thời đại văn minh với khoa học kỹ thuật và lối sống đang phát triển tột bậc làm cho con người lãng quên dần sự hiện diện của Thiên Chúa. Thậm chí có nhiều người còn mặc cả và ra điều kiện đánh đổi với Thiên Chúa. Khi thành công, hạnh phúc và bình an, mạnh khỏe, nhiều người đi lễ, đọc kinh và đặt để tượng Chúa trang trọng trong nhà. Thế nhưng, khi gặp thất bại, sa cơ thất thế hay yếu đau, bệnh tật, người ta oán trách Chúa, bỏ lễ, bỏ đạo, thậm chí dẹp luôn tượng Chúa trên bàn thờ nhà mình. Sự khủng hoảng niềm tin và những nỗi đau của nhân loại đang diễn ra hàng ngày ở đó đây trên thế giới, ở ngay trong gia đình của chúng ta và ngay trong chính cõi lòng của mỗi người, như một lời mời gọi chúng ta hướng về mẹ Maria, người mẹ thiêng liêng của nhân loại, vẫn đang tỏa sáng ánh lửa niềm tin và tình yêu để chở che và dẫn lối đoàn con của mẹ trở về bến bờ yêu thương của Thiên Chúa. Khi hướng nhìn về mẹ Maria, chúng ta được chiêm ngắm vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, nhưng hết sức kiên cường và quả cảm của mẹ trong những lúc gia đình Nazareth của mẹ đối diện với khó khăn thử thách, và khi người con yêu quý của mẹ gánh chịu đau khổ cay đắng nhất. Mẹ dịu dàng cùng Thánh Giuse lặng lẽ ôm con trốn sang Ai Cập, sống nơi đất khách quê người. Mẹ kiên cường chịu đựng nỗi đau xé lòng khi thấy con mình chịu bắt bớ, sỉ nhục và hành hạ cho đến chết. Và ngày hôm nay, mẹ vẫn đang tiếp tục chịu đựng những nỗi xót xa, đau đớn khi chứng kiến cảnh đoàn con cái của mẹ nơi trần gian này đang đắm chìm trong biển tội lỗi và đau khổ, chiến tranh. Ước mơ của mẹ Maria lúc này đây có lẽ chỉ là phần rỗi linh hồn của tất cả mọi người, trong đó có chúng ta. Lạy mẹ Maria, những ngày của tháng năm đang thì thầm với chúng con lời nhắn nhủ của mẹ từ trời cao qua sự kiện lần đầu tiên mẹ hiện ra ở Fatima vào ngày 13 tháng 5 năm 1917. Mẹ đã dạy chúng con hãy lần chuỗi mân côi hàng ngày để cầu nguyện cho thế giới chấm dứt chiến tranh và được hòa bình. Xin mẹ giúp chúng con biết chuyên chăm làm theo lời mẹ dặn, để ước mơ của mẹ về phần rỗi linh hồn của chúng con được trở thành hiện thực. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.